Nhưng bất kể thế nào, phần lễ vật này của Cửu Nhan chính là thứ Lục Diệp khao khát. Trong lòng hắn yên lặng ghi nhớ nhân tình này. Bây giờ thực lực và địa vị chênh lệch quá lớn. Chưa nói tới báo đáp gì, cứ để lại sau này hãy nói. Sau khi đắc ý luyện hóa những bảo vật này, Lục Diệp nhạy bén cảm giác được pháp nguyên của bản thân có một chút biến hóa không giống bình thường. Thật giống như, không còn kém bao nhiêu nữa là có thể viên mãn. Hắn cẩn thận cảm giác, xác định đây không phải ảo giác, pháp nguyên của bản thân quả thực không còn xa mức viên mãn. Điều này khiến hắn không khỏi kinh hỉ. Xem ra, những gì hắn tính toán trước đó cùng tình huống thực tế có chút sai lệch. Mà dựa theo tình huống hiện tại, hắn chỉ cần thêm 2-3 phần bảo vật là đủ. 2-3 phần bảo vật thật sự không nhiều. Vận khí tốt, nói không chừng một khi là có thể đạt được. Coi như vận khí không tốt, trong vòng 2-3 năm đều có hy vọng. Bây giờ tu vi đầy đủ. Bản thân cũng thỏa mãn mọi điều kiện để đột phá nhật chiếu, chỉ còn đợi ngưng luyện khí chi hoa xong là có thể tấn thăng ngay lập tức. Lục Diệp tâm tình thật tốt, đối với điều này vô cùng mong đợi. Vạn Tượng Đảo, trong hành cung do Nguyên Đốc trấn giữ. Một trận yêu phong quét qua, Hắc Vân hiện thân. Nguyên Đốc có cảm giác, lập tức ra nghênh đón. Chào đón Hắc Vân. Sau khi thấy trong tay hắn cầm một bóng người, Nguyên Đốc khẽ vuốt cằm nói, "Kẻ Hắc Vân đạo hữu cước trình không tệ, nhanh như vậy đã bắt được người rồi." Hắc Vân cầm bóng người trong tay ném xuống đất trước mặt, "Kẻ bắt một nguyệt giao mà thôi, có gì đáng nói?" Nói thì nói vậy, nhưng nguyệt giao này cũng không phải tùy tiện bắt được. Lúc này nguyệt giao đang nằm dưới đất, thân hình cao lớn, làn da trần lộ rõ ràng là màu đỏ như máu, lại thêm đôi tai nhọn, rõ ràng là một huyết tộc. Giờ này khắc này, nguyệt giao huyết tộc này không biết bị Hắc Vân hạ cấm chế gì, căn bản không thể nhúc nhích, đầy mặt sợ hãi và bất an. Vậy sau đó phải làm thế nào? Hắc Vân nhìn Nguyên Đốc hỏi. Sắc mặt âm trầm vô cùng. Trận trước Tử Tuyền tổn thất nặng nề chưa nói, hắn tin lời sằng bậy của Nguyên Đốc, chạy một chuyến Cửu Châu. Kết quả kéo theo cả pháp thân mà hắn hao phí 3.000 năm thời gian chế tạo cũng vẫn lạc ở bên đó. Mối thù lớn như vậy, hắn há có thể không báo. Hơn nữa hắn khác với Nguyên Đốc, hắn nhận ra Cửu Châu. Trong lòng còn băn khoăn về đạo thụ, một tinh không chí bảo. Pháp thân ở Cửu Châu bên kia không tìm thấy dấu vết của đạo thụ. Lại thêm lúc trước hắn tìm hiểu thông tin liên quan đến Lục Diệp. Cho nên mạnh dạng phỏng đoán, Lục Diệp này có khi nào đã được đạo thụ truyền thừa không, nếu không tu vi sao lại tăng lên nhanh như vậy? Đây là một điểm đáng ngờ rất lớn. Đã là điểm đáng ngờ như vậy thì không thể bỏ qua. Mà có suy đoán như vậy, hắn tự nhiên muốn tới Vạn Tượng Hải, chỉ vì muốn hạ gục Lục Diệp. Về điểm này, hắn cùng Nguyên Đốc là cùng chung chí hướng. Khác biệt là, Nguyên Đốc chỉ đơn thuần vì uy nghiêm của bản thân, muốn xả một ngụm ác khí trong lòng, nhưng hắn lại có mưu đồ khác. Sở dĩ liên thủ cùng Nguyên Đốc cũng là chuyện bất đắc dĩ. Hắn muốn hạ gục Lục Diệp ở Vạn Tượng Hải bên này, thì không thể vòng qua Vạn Tượng Tinh Hệ bên này. Cho nên chỉ có thể hợp tác liên thủ cùng Nguyên Đốc. Có Nguyên Đốc ra mặt, lực cản sẽ nhỏ đi rất nhiều. Hắn không có yêu cầu khác, chỉ cần đến lúc đó giao Lục Diệp cho hắn xử lý là được. Lý do thoái thác với Nguyên Đốc là muốn báo thù rửa hận cho yêu tu Tử Tuyền đã chết. Đem hắn mang về Tử Tuyền yêu tinh hiến tế cho yêu thần. Nguyên Đốc không chút nghi ngờ, lập tức đồng ý chuyện này. Dù sao với hắn mà nói, chỉ cần hạ gục Tam Giới Đảo và thông đạo liên thông lãnh địa nhân ngư tộc, giao Lục Diệp cho Hắc Vân xử trí cũng không sao, tin rằng Hắc Vân sẽ không để Lục Diệp sống tiếp. Hơn nữa, Tử Tuyền bên kia đúng là vì hắn mà có tổn thất to lớn. Nguyên Đốc biết nếu còn muốn duy trì quan hệ với Tử Tuyền, thì không thể cự tuyệt yêu cầu nhỏ bé này của Hắc Vân. Hai người đều có toan tính. Đương nhiên là ăn ý với nhau. Hơn nữa, đứng trên lập trường của bọn hắn mà xem, hai đại nhật chiếu liên thủ đi ám toán một nguyệt giao cùng linh đảo đỉnh cấp sau lưng hắn. Hoàn toàn là 10 ngón bóp chặt, không thể xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào nữa. Nửa năm trước Hắc Vân đã đến một chuyến, cùng Nguyên Đốc đã đạt thành một số hiệp nghị miệng. Sau đó Nguyên Đốc bảo hắn đi bắt một huyết tộc về. Hắc Vân không biết ý gì, nhưng đã là hợp tác, hắn liền không cự tuyệt. Hắn cũng khó khăn lắm. Mới bắt được một nguyệt giao trong giới vực của một huyết tộc về. Vì thế, còn bị mấy nhật chiếu bên người ta truy sát một tháng trời. Tiếp theo à, chỉ cần chờ đợi là đủ. Nguyên đốc mỉm cười, vẻ mặt nắm chắc thắng lợi trong tay. Chỉ cần Cửu Nhan rời Tam Giới Đảo, thì hắn bên này có thể yên tâm động thủ. Cửu Nhan ở đó rốt cuộc vẫn khiến hắn có chút kiên kỵ. Về phần làm thế nào để Cửu Nhan rời khỏi Tam Giới Đảo, hắn bên này đã tính toán đã lâu. Tin rằng không lâu nữa, tin tức hẳn sẽ truyền đến tai Cửu Nhan. Cuộc sống ngày ngày dần trôi qua. Một ngày này, tại khu trú ngụ của tu sĩ bản đảo ở Tam Giới Đảo, trước trúc lâu của Lục Diệp, một đám người xếp bằng ở bốn phía, vây quanh hắn ở giữa. Tu vi không cách nào tăng tiến thêm. Bảo vật rèn luyện phẩm chất pháp nguyên nhất thời không tìm thấy, Lục Diệp liền trở nên rảnh rỗi. Hắn lại không thích tham gia vào việc vận hành Tam Giới Đảo, dứt khoát thả ra tin tức. Bất kỳ ai có vấn đề về tu hành, tùy thời đều có thể đến hỏi hắn. Bản ý của hắn là muốn giúp tu sĩ bản đảo giải quyết một số vướng mắc trên con đường tu hành. Trợ giúp tu sĩ bản đảo trưởng thành tốt hơn. Kết quả sau khi tin tức được phát ra, mỗi ngày đều có rất nhiều người đến tìm hắn giải đáp thắc mắc. Cứ như vậy, người tụ tập tới càng nhiều. Dần dần tạo thành quy mô như hiện tại. Người đến tìm hắn không chỉ có người của Thanh Lê Đạo Giới và Ngọc Loa Giới, số lượng các tiền bối Cửu Châu đến cũng không ít. Thậm chí ngay cả trưởng giáo lão nhân gia ông ta cũng đã đến hỏi mấy vấn đề. Lục Diệp đều dốc lòng giải đáp, nhất thời khiến không ít tu sĩ thu hoạch lớn. Nơi này đang vô cùng náo nhiệt. Lục Diệp bỗng nhiên thần sắc khẽ động, quay đầu nhìn về một hướng, mắt lộ vẻ nghi hoặc. Gần nửa ngày sau, đám người tản đi, Lục Diệp đi tìm Sở Thân, thì Cửu Nhan tiền bối sao bỗng nhiên lại rời đi rồi. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm giác được khí tức Cửu Nhan lóe lên rồi biến mất, xác nhận đã rời khỏi Tam Giới Đảo. Chương 1978, Xuyển. Cửu Nhan căn bản không hề thông báo gì cho Lục Diệp trước khi rời đi. Vả lại nàng cũng không có lý do gì phải nói với hắn. Bởi vậy, Lục Diệp đến tìm Sở Thân để dò hỏi, hy vọng Sở Thân có thể biết điều gì đó. Sở Thân quả nhiên biết tình hình. Mẹ nói có bằng hữu cũ triệu hồi, mời nàng đến các tinh hệ khác giúp đỡ một tay, sẽ không lâu nữa là trở về. Thì ra là thế. Lục Diệp hiểu rõ. Cửu Nhan đây là đi thăm bằng hữu. Tuy nhiên, thân là Nhật Chiếu, có vài bằng hữu ở các tinh hệ khác cũng là điều bình thường. Ngay cả hắn, dù chưa đạt cảnh giới Nhật Chiếu, cũng quen biết không ít người từ những tinh hệ khác. Cho nên Lục Diệp căn bản không nghĩ ngợi gì nhiều. Sau khi hàn huyên với Sở Thân vài câu, hắn liền nhanh chóng rời đi. Nhưng chẳng hiểu vì sao, kể từ khi Cửu Nhan rời đi, Lục Diệp bỗng nhiên sinh ra một cảm giác bất an, tim đập loạn, giống như có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Cảm giác này khiến hắn âm thầm cảnh giác. Với tu vi đạt đến cảnh giới này, đôi khi tâm huyết dâng trào có thể là một loại báo trước. Trong trúc lâu, Lục Diệp càng nghĩ, cũng không phát hiện có gì bất ổn hay đáng để lưu tâm. Nơi đây là Vạn Tượng Hải. Chỉ cần quy củ của Vạn Tượng Hải không bị phá vỡ, thì với nội tình của Tam Giới Đảo cùng uy danh hắn đã gây dựng được trước đó, hoàn toàn có thể kê cao gối mà ngủ. Suy nghĩ hồi lâu, hắn mới thò tay vào ngực, lấy ra xúc sắc vận mệnh. Từ khi có được vật này, hắn cũng chỉ chủ động lắc một lần. Những lần khác, xúc sắc vận mệnh đều tự nó xuất hiện khi hắn tiến vào các loại tràng cảnh lịch luyện. Nhưng từ những kinh nghiệm trước đó mà xét, xúc sắc vận mệnh danh xứng với thực. Quẻ tượng nó lắc ra ở mức độ rất lớn có thể nói là hoàn toàn khớp với tình cảnh sắp tới của bản thân hắn. Cho nên Lục Diệp cảm thấy, trên thực tế không phải xúc sắc vận mệnh chi phối vận mệnh, mà là vận mệnh hung cát trong tương lai được phản ánh lên xúc sắc này. Nếu không có cảm giác bất an lần này, hắn sẽ không tùy tiện vận dụng vật này, nhưng giờ phút này cũng không lo được nhiều nữa. Sau một hồi trầm ngâm, hắn ném xúc sắc ra trước mặt. Lạch cạch vài tiếng, viên xúc sắc nhỏ dừng lại, u quang lóe lên, hóa thành một chữ E Xuyển. Còn không đợi Lục Diệp nhìn kỹ, chữ E Xuyển E này liền lại hóa thành u quang, đánh vào chỗ trán hắn. Lục Diệp nhíu mày. Chữ E Xuyển E này rõ ràng không phải điềm báo tốt lành. Điều này không nghi ngờ gì cho thấy cảm giác bất an của bản thân hắn không phải vô căn cứ, mà thật sự có khả năng xảy ra chuyện. Nhưng dù sao đã là E Xuyển, không phải khi hung. Vậy xem ra sự việc không lớn. Hoặc là nói không có gì nguy hiểm quá lớn, chỉ là quá trình có thể có chút long đong. Nhưng vô luận thế nào, Điều này đều khiến Lục Diệp thêm phần cảnh giác. Hắn nghĩ ngợi một lát, đứng dậy bước về phía đan phòng, tìm thấy nhị sư tỷ, nói hết mọi chuyện. Nhị sư tỷ không hỏi gì, chỉ không ngừng gật đầu. Từ chỗ nhị sư tỷ rời đi, Lục Diệp dò xét Thiên Phú Thụ. Dưới ánh lửa chiếu rọi, sương mù xám bốc lên, rõ ràng là huyền diệu chi lực của xúc sắc vận mệnh đang bị Thiên Phú Thụ phân diệt. Theo tiến độ này, chưa đến 2-3 ngày là có thể phân diệt sạch sẽ. Hắn thoáng an định tâm thần. Cứ thế thoát cái, lại 2 ngày trôi qua. Một ngày nọ, Lục Diệp đang giải đáp nghi hoặc cho một số tu sĩ thì chợt thấy một cổ uy thế huy hoàng từ một phương hướng cấp tốc tiến đến. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn về phía đó, lông mày nhíu chặt. Tâm huyết của mình dâng lên đã ứng nghiệm, chỉ là điều khiến hắn không ngờ tới chính là, kẻ đến lại là Nguyên Đốc lão thất phu này. Hơn nữa lại đúng lúc là chưa đến 2 ngày sau khi Cửu Nhan rời đi. Đây là trùng hợp sao? Lục Diệp cảm thấy không giống lắm. Cảm nhận được cổ uy thế nhật chiếu này không chỉ có mình hắn, mà rất nhiều nguyệt giao trên đảo cũng đều cảm nhận được. Lập tức, từng đạo thần niệm từ các nơi truyền tới. Sau khi giao lưu vài câu đơn giản, Lục Diệp lướt mình lên, hướng vị trí của Nguyên Đốc nghênh đón. Cùng lúc đó, theo lệnh của hắn, toàn bộ phòng hộ đại trận của Tam Giới Đảo cũng được thôi phát đến cực hạn. Nguyên Đốc đích thân đến. Rõ ràng kẻ đến không thiện, có một số việc hắn không thể không phòng bị. Một lát sau, bên trong phòng hộ đại trận, Lục Diệp dẫn đầu, cùng mấy vị đảo chủ tề tự phía sau hắn, lơ lửng giữa không trung. Nhìn về hướng Nguyên Đốc tiến đến. Lão thất phu này không chút nào che giấu uy thế nhật chiếu của mình, thế nhưng tốc độ của hắn lại không nhanh, thậm chí có thể nói là rất chậm. Bởi vậy, đoạn đường này đi tới, khiến vô số tu sĩ chú mục, không biết Nguyên Đốc đây là đang làm gì. Nhưng khi nhận ra phương hướng Nguyên Đốc tiến đến lại là Tam Giới Đảo lừng danh, không ít tu sĩ lộ ra thần sắc hăng hái, nhao nhao từ xa đi theo. Không ít tu sĩ đều biết ân oán giữa Tam Giới Đảo và Nguyên Đốc. Song, Nguyên Đốc thân là trấn thủ Vạn Tượng Hải, cần phải tuân thủ nghiêm ngặt mọi quy củ của Vạn Tượng Hải. Điều này dẫn đến dù hắn là nhật chiếu, nhưng nếu Tam Giới Đảo không phạm quy, hắn cũng chẳng thể làm gì được họ. Giờ đây Nguyên Đốc bỗng nhiên kiếm chỉ Tam Giới Đảo, đây rõ ràng là sắp có động thái lớn, tự nhiên khiến người ta hiếu kỳ. Lục sư đệ, lão gia hỏa này kẻ đến không thiện a. Hà Bách Xuyên vẻ mặt lo lắng. Ý đồ của Nguyên Đốc hắn đương nhiên thấy rõ. Thân là nhật chiếu, rõ ràng có thể đến rất nhanh, thế nhưng lại đi chậm như vậy, cố ý khiến người chú mục. Để mọi người đi theo. Đây chính là đang tạo thế, một mặt gây áp lực cho Tam Giới Đảo, một mặt khác cũng thể hiện sự công bằng chính trực của bản thân trước mặt người ngoài. Hắn hẳn là có lòng tin tuyệt đối vào bản thân, cho nên dù hắn muốn làm gì, cũng đều nằm trong khuôn khổ quy củ của Vạn Tượng Hải, sẽ không xảy ra tình huống bị người khác chỉ trích. Tin tức ở Vạn Tượng Hải truyền đi nhanh biết bao, nhất là những tin tức liên quan đến trấn thủ Nhật Chiếu và Tam Giới Đảo. Cho nên chỉ trong chốc lát, toàn bộ Vạn Tượng Hải đều biết chuyện bên này. Người ở gần thì vội vã đến xem, người ở xa cũng đang trên đường tới. Tất cả mọi người ý thức được, hôm nay có khả năng có đại sự phát sinh. Đoạn đường vốn chỉ mất mấy hơi thở để đến, lại bị Nguyên Đốc cố tình đi mất thời gian một nén nhang. Đến khi Nguyên Đốc đuổi tới bên ngoài Tam Giới Đảo, bốn phương tám hướng đã là người tấp nập. Nguyên Đốc không phải một mình đến, hắn còn mang theo gần 100 vị nguyệt giao. Trong số này, có người thuộc giới vực nào đó của tinh hệ bản thổ, trực tiếp nghe lệnh Nguyên Đốc, nhưng đa số đều là trấn thủ của các đại linh đảo. Chẳng hạn như Lục Diệp thấy được Triệu Vân Tề của Cự Nhận Đảo. Vị đảo chủ Cự Nhận Đảo này, người đã hai lần bị Tam Giới Đảo ghi gõ đòn trúc khi bốn mắt nhìn nhau với Lục Diệp, nhịn không được rụt cổ lại. Hắn có bóng ma tâm lý, lần này vốn không muốn dính dáng đến chuyện nhằm vào Tam Giới Đảo, nhưng bất đắc dĩ vì Nguyên Đốc lên tiếng chiêu mộ, hắn không thể không đến. Mặc dù nhìn bề ngoài, Nguyên Đốc tự mình xúc động, Tam Giới Đảo căn bản không có chút sức phản kháng nào, song Triệu Vân Tề vẫn thấp thỏm bất an trong lòng. Hắn luôn cảm thấy sự việc sẽ không thuận lợi như thế. Nếu Nguyên Đốc thất bại, thì Cự Nhận Đảo sẽ không còn tư cách đặt chân tại Vạn Tượng Hải. Mặc dù biết loại chuyện này rất không có khả năng xảy ra, nhưng hắn vẫn lo lắng. Những trấn thủ nguyệt giao được Nguyên Đốc chiêu mộ không chỉ có Triệu Vân Tề, mà còn có mấy vị yêu tu. Rõ ràng là từ phía Tử Tuyền, nhưng đều là yêu tu mới đến, Lục Diệp không biết một ai. Về phần những nguyệt giao khác đông đảo hơn, Lục Diệp cũng không biết mấy người. Thân là trấn thủ Nhật Chiếu, khi gặp phải một số việc, có quyền chiêu mộ nguyệt giao của các đại linh đảo đến tương trợ. Nguyên đốc mỗi lần ra tay đều muốn làm lớn chuyện, để thế nhân biết hắn không phải vì tìm tư thù, mà là đứng trên lập trường đại nghĩa. Một bên là Nhật Chiếu đích thân đến, dẫn theo trăm vị cường giả nguyệt giao, một bên chỉ có Lục Diệp và mấy người. Song phương cách nhau bởi phòng hộ đại trận, khoảng cách không quá trăm trượng. Lục Diệp nhìn về phía Nguyên Đốc, bình tĩnh mở miệng, kỳ hoàng hoàng chi uy, ai lại có uy thế lẫm liệt đến vậy, nguyên lai đúng là Nguyên Đốc trấn thủ đích thân tới. Không ra xa tiếp đón, không biết trấn thủ lần này đến, có việc gì muốn làm. Nguyên Đốc chỉ nhàn nhạt nhìn hắn, vả lại vì vấn đề góc độ, hơi mang chút vẻ bề trên. Đối mặt với lời hỏi thăm của Lục Diệp, hắn căn bản không hề đáp lại, hiển nhiên là không cho rằng Lục Diệp có tư cách đối thoại với mình. Bên cạnh hắn, Nguyên Thành đứng dậy, cười nhìn Lục Diệp. Lục đảo chủ, lại gặp mặt. Năm đó hắn tận mắt thấy Lục Diệp giết sư tâm thế nào, nhưng đã tim đập loạn rất lâu. Tên Lục Diệp này mang đến cho hắn một cảm giác có chút vô pháp vô thiên. Ngay cả Nguyên Đốc cũng dám đắc tội. Bản thân hắn chung đụng với Lục Diệp chẳng lấy gì làm vui vẻ, nếu có một ngày Lục Diệp muốn giết hắn, làm sao có thể ngăn cản. Bất quá, sau ngày hôm nay, hắn không cần phải tiếp tục lo lắng gì nữa. Kẻ vô pháp vô thiên, cuối cùng rồi cũng tự làm tự chịu. Kiếm ăn trên vạn tượng hải, vậy mà còn dám đắc tội Nhật Chiếu bản thổ. Nguyên Thành thật không biết Lục Diệp rốt cuộc nghĩ thế nào, trong đầu có phải có lỗ thủng không? Nguyên Thành đạo hữu. Lục Diệp quay đầu nhìn về phía hắn. Nguyên Thành gật gật đầu. Thần sắc nghiêm lại, kẻ Lục đảo chủ, trấn thủ đại nhân lần này đến, tự có chuyện quan trọng, cho nên xin Lục đảo chủ mở phòng hộ đại trận, để chúng ta vào trong rồi nói chuyện. Phòng hộ đại trận à? Lục Diệp nghiêng đầu nhẹ một cái, ê vậy thì thật không khéo, mấy ngày trước đây đại trận của bổn đảo bỗng nhiên gặp chút vấn đề, tạm thời không cách nào mở ra được. Trấn thủ nếu có chuyện gì, không ngại cứ nói ở đây. Đối mặt với Nhật Chiếu, phòng hộ đại trận có lẽ có thể trở thành một tầng bảo hộ. Lục Diệp làm sao có thể tùy tiện mở đại trận để người ta tiến vào. Cứ như vậy, một khi đối phương lòng mang ý đồ xấu, thì bên mình căn bản vô lực ngăn cản. Hơn nữa nhìn tư thế của đối phương, rõ ràng không chỉ đến để nói chuyện với mình. Nguyên Thành khóe mặt giật giật, thực sự không rõ Lục Diệp sao lại mặt dày, mở mắt nói lời bịa đặt như vậy. Bất quá còn không đợi hắn nói gì, Lục Diệp liền mở miệng nói, hay là nói, trấn thủ có chuyện gì, không tiện bày ra trước mặt người ngoài. Đây rõ ràng là ám chỉ Nguyên Đốc muốn âm thầm thi triển âm mưu quỷ kế gì đó. Nguyên Thành lại cười một tiếng, tự nhiên không phải. Cũng tốt, hôm nay khó có được nhiều đạo hữu tề tựu nơi đây, vậy thì một số việc xác thực cần phải triển lộ trước mặt mọi người, để chư vị đạo hữu rộng rãi biết được chân diện mục của một số người ẩn tàng. Tam giới đảo đóng chặt đại trận, đây là chuyện nằm trong dự liệu, cho nên Nguyên Thành căn bản không quan tâm. Chỉ cần nắm chắc được sự kiện kia, thì tam giới đảo và Lục Diệp đều sẽ không còn thời gian để xoay sở. Dẫn tới, Nguyên Thành bỗng nhiên vẫy tay một cái. Sau một khắc, có hai vị nguyệt giao áp giải một bóng người đi đến phía trước. Dưới vô số ánh mắt hội tụ vào, rất nhanh từng tiếng kinh hô truyền ra. Huyết tộc. Là huyết tộc ư? Sao lại mang theo một huyết tộc tới, chẳng lẽ lại là? Vạn Tượng Hải có huyết tộc ẩn mình, đây là chuyện ai cũng biết rõ. Nhưng huyết tộc ẩn mình rất bí mật, ngay cả Nhật Chiếu. Chỉ cần không phải điều tra ở khoảng cách gần, hầu như cũng không điều tra được. Vả lại, những huyết tộc ẩn mình trong Vạn Tượng Hải này số lượng không nhiều, càng không gây ra phong ba gì. Phần lớn bọn họ chỉ lặng lẽ ẩn mình tu hành, sau đó thu thập chút tình báo, không ảnh hưởng cục diện chung, tự nhiên không ai quá để ý. Nhưng ngay giờ phút này, Nguyên Đốc tự mình ra mặt. Trong tình huống lại có một huyết tộc bị dẫn lên đối diện tam giới đảo, điều này khiến người ta không khỏi có chút liên tưởng. Chương 1979. Lâm trận đào ngũ. Huyết tộc bị áp giải đến đây rõ ràng đã chịu đựng một chút tra tấn, khí tức uể oải, sắc mặt cũng lộ ra rất yếu ớt. Trùng tộc và huyết tộc ở trong tinh không bị người người kêu đánh. Bình thường, nếu không bại lộ thân phận thì cũng thôi, nhưng ở tình cảnh hiện tại, hắn tự biết chắc chắn phải chết, nên trên mặt tràn đầy tự chí. Căn bản không có bất kỳ ý niệm phản kháng hay ý đồ nào. Vạn Tượng Hải giữ mạng hắn, tự nhiên có mưu đồ riêng, sau đó, hắn chỉ cần phối hợp một chút là có thể cầu được cái chết thống khoái. Trước mắt bao người, Nguyên Thành chỉ vào huyết tộc kia, mỉm cười giải thích, rồi kẻ này ẩn mình vào Vạn Tượng Hải nhiều năm, mưu đồ làm loạn. Mấy ngày trước, Trấn Thủ Đại Nhân đã phát hiện mánh khóe và ra tay bắt giữ. Ở trên thực tế, huyết tộc này do Hắc Vân ra tay bắt về từ một giới vực của huyết tộc. Nhưng người ngoài không hiểu rõ tình hình, nên đương nhiên cho phép Nguyên Thành giải thích. Trấn Thủ Đại Nhân một phen tra hỏi, lúc này mới biết được, Vạn Tượng Hải của bọn ta không chỉ ẩn náu một huyết tộc, mà còn có nhiều hơn nữa. Chỉ là những huyết tộc này tinh thông đạo ẩn nấp biến hóa, người bình thường khó mà phát giác thôi. Lời này vừa thốt ra, không ít người âm thầm gật đầu. Đây là chuyện mọi người đều rõ trong lòng. Cũng chẳng có gì phải suy nghĩ nhiều, Nguyên Thành thần sắc nghiêm lại, kẻ loạn lạc trong tinh không, trùng tộc và huyết tộc là đáng sợ nhất. Vạn Tượng Hải là nơi hội tụ của các phương tinh hệ. Há có thể dung nhịn huyết tộc làm càn gây loạn ở chốn này. Chỉ tiếc, thủ đoạn bình thường căn bản không thể tìm thấy những huyết tộc ẩn nấp kia. Nhưng mà thủ đoạn bình thường không tìm thấy, không có nghĩa là huyết tộc bản thân không tìm thấy. Nói đến đây, hắn quay đầu nhìn về phía huyết tộc kia, thần sắc băng lãnh, ở ngươi nói đúng không? Huyết tộc kia bị ánh mắt hắn nhìn chằm chằm, lập tức hiểu ra đã đến lúc mình phải phối hợp. Hắn không phản kháng, thần sắc chất phát nói, ê không sai, bản tộc có bí thuật, là huyết minh thuật. Khi thi triển, có thể cảm ứng được sự tồn tại của tộc nhân phụ cận. Hắn bây giờ chỉ cầu chết nhanh, không nghĩ gì khác, nên mới nguyện ý phối hợp Nguyên Đốc làm việc. Đến lúc đó, hắn cứ theo ước định chỉ ra một người, chết dù sao cũng là nhân tộc, đối với hắn và huyết tộc mà nói căn bản không có gì tổn hại. Thậm chí, hắn còn rất vui lòng nhìn thấy nhân tộc nội đấu như vậy. Để hắn cảm thấy trước khi chết có thể kéo thêm một kẻ thế mạng cũng coi như không tệ. Bốn phía tu sĩ một mảnh xôn xao. Nguyên Đốc bên này rầm rộ kéo đến, đã tìm tới Tam Giới Đảo. Còn mang theo một huyết tộc. Mấu chốt là huyết tộc này còn nói ra lời như vậy, càng khiến mọi người vốn hoài nghi trở nên hiểu lầm. Tam Giới Đảo, nơi mấy năm gần đây danh tiếng vang dội. Sẽ không phải Lục Đảo Chủ. Nguyên Thành cười mỉm nhìn Lục Diệp, nghe không biết Lục Đảo Chủ có gì muốn nói. Lục Diệp thần sắc bình tĩnh, ê ngươi muốn ta nói gì? Nguyên Thành hơi chút thất vọng. Hắn vốn còn tưởng rằng có thể nhìn thấy Lục Diệp thần sắc hoảng thốt, ai ngờ tên gia hỏa này tâm tính lại trầm ổn đến thế, đều đến lúc này rồi mà vẫn còn bình tĩnh như vậy. Việc đã đến nước này, mục đích Nguyên Đốc mang theo một huyết tộc đến đã rất rõ ràng, chính là muốn xác nhận Lục Diệp là huyết tộc. Nhưng vô luận là Nguyên Đốc hay Nguyên Thành đều biết, đây là rõ ràng vu hãm. Song dù vậy thì sao? Chỉ cần huyết tộc kia xác nhận Lục Diệp, bên phe mình liền có cớ ra tay. Đến lúc đó, Tam Giới Đảo tất nhiên sẽ không thỏa hiệp, mà chỉ cần Tam Giới Đảo dám phản kháng, vậy liền sẽ ngồi vững tội danh. Lúc bấy giờ, Nguyên Đốc ra tay, ai cũng sẽ không nói ra nói vào đây là dương mưu. Mà lại là dương mưu căn bản không cách nào phá giải trước mặt sự chênh lệch tuyệt đối về thực lực. Trấn Thủ Nhật Chiếu xác thực sẽ không nhúng tay vào tranh đấu giữa các đại linh đảo. Nhưng diệt giết huyết tộc thì tự nhiên không có vấn đề gì. Cho nên Nguyên Đốc mới nghĩ cách đưa Cửu Nhan đi. Nếu không, nàng còn ở Tam Giới Đảo một ngày, kế hoạch này liền không cách nào thi triển. Mà nếu như thế, Cửu Nhan tự mình đến giằng co với hắn, hắn muốn biện luận thế nào đây? Cửu Nhan tính tình cũng không tốt, đừng quay đầu lại trực tiếp động thủ với hắn, đánh hắn một trận bầm dập. Dưới mắt Cửu Nhan không ở đây, với tiền đề các trấn thủ khác không ra mặt, trên Vạn Tượng Hải này, hắn Nguyên Đốc duy ngã độc tôn. Lục Đảo Chủ nếu không có gì muốn nói, vậy ta nói đây. Nguyên Thành vẫn mỉm cười, ta từng từ xa nhìn thấy Lục Đảo Chủ ra tay, kỳ thực ta rất hiếu kỳ một chuyện, Lục Đảo Chủ đã là binh tu xuất thân, thì làm sao có thể tu được huyết đạo thuật pháp tinh diệu như vậy? Không cho Lục Diệp cơ hội mở miệng, hắn liền cất cao giọng nói, vì vô luận là năm đó đối chiến Bách Việt, hay là mấy năm trước công chiếm Tử Tuyền, huyết hải thuật mà Lục Đảo Chủ thi triển ra khiến người ta phải kinh thán rất nhiều. Huyết hải thuật đạt đến trình độ kia, không giống như bí thuật huyết đạo bình thường, cũng không nên là thứ mà một binh tu có thể tu luyện được. hắn không nói thì còn tốt, hắn nói như vậy. Lập tức có không ít tu sĩ vây xem nhíu mày rơi vào trầm tư. Trong cả hai trận đại chiến với Bách Việt lẫn Tử Tuyền, có quá nhiều người quan chiến. Huyết hải thuật của Lục Diệp quả thật khiến người ta ấn tượng sâu sắc, bây giờ hồi tưởng lại, tựa như có chút không thích hợp. Lục Nhất Diệp của Tam Giới Đảo. Được vinh dự là người thứ nhất dưới cảnh giới Nhật Chiếu, đó là do hắn dùng thủ đoạn binh tu, từng đao từng kiếm chém giết mà thành. Tinh lực một người cuối cùng có hạn. Những pháp tu chuyên môn tu hành bí thuật huyết đạo cũng chưa chắc đã thi triển được huyết hải thuật đạt tiêu chuẩn như thế, vậy mà một binh tu lại thi triển ra, đây quả nhiên không bình thường. Lục Diệp chớp chớp mắt, người ta là binh tu xuất thân không sai, nhưng ta còn kim tu pháp tu thể tu kiếm tu. Có vấn đề gì ư? Nguyên Thành bị hắn nói cho sững sờ. Không ngờ đạo hữu lại vô liêm sỉ đến thế. Chớ cùng hắn nhiều lời. Nguyên Đốc không kiên nhẫn thúc giục một tiếng. Nếu không phải muốn chiếm cứ lập trường đại nghĩa, hắn cũng sẽ không làm ra những chuyện phiền phức này. Nhưng vì trấn thủ Nhật Chiếu tự mình ra tay, cuối cùng cũng phải danh chính ngôn thuận, nên có một số việc vẫn phải làm qua loa cho có lệ. Nguyên Thành vội vàng thần sắc nghiêm lại, thờ ơ nhìn Lục Diệp, ở ngươi là binh tu, lại có thể thi triển huyết đạo bí thuật như vậy, nguyên nhân chân chính chỉ có một. Lục đảo chủ. Bọn ta cần phải nói rõ ràng điều này chứ. Lục Diệp nói, ở ngươi nếu có thể nói rõ, vậy cứ việc nói đi, ta rửa tai lắng nghe. Hắn một bên ở đây cùng Nguyên Thành tranh luận. Một bên thần niệm phun trào bên trong Tam Giới Đảo, tại đan phòng, nhị sư tỷ đã thổi lên thanh hải loa, tu sĩ Tam Giới Đảo cùng nhau theo cửa hướng lãnh địa nhân ngư tộc rút lui. Từ mấy ngày trước, khi Lục Diệp cảm thấy tim đập nhanh không yên, hắn đã dự cảm có một số việc sắp xảy ra. Nếu đã vậy, tự nhiên là sớm có an bài. Dưới mắt, bên Tam Giới Đảo đây, trân quý nhất tự nhiên là tu sĩ bổn đảo. Cho nên chỉ cần để tu sĩ bổn đảo rút lui đi, thì Tam Giới Đảo coi như bị mất cũng không có gì đáng ngại, Nguyên Đốc lần này tới rõ ràng sẽ không từ bỏ. Nắm đấm không lớn bằng người khác. Lục Diệp cũng không chuẩn bị cứng rắn đối đầu. Hắn chỉ chờ lần phong ba này qua đi, Cửu Nhan trở về, rồi mời nàng ra mặt giải quyết phiền phức cũng chưa muộn. Nguyên Thành ở đây cùng hắn nói liên miên lải nhải, hắn vui lòng kéo dài thời gian. Nguyên Thành nhìn sâu vào hắn, vì vậy cứ như ngươi mong muốn. Nói đoạn, hắn nhìn về phía huyết tộc kia, phân phó. Tìm thấy tộc nhân của ngươi. Huyết tộc kia không nói một lời, lập tức thôi động huyết minh thuật. Huyết minh thuật chân chính khi thôi động, trên thực tế hoàn toàn lặng yên không một tiếng động. Người thi triển có thể nhẹ nhõm cảm ứng được sự tồn tại của tộc nhân phụ cận. Nhưng trước khi đến đây, Nguyên Đốc từng có căn dặn. Nên giờ phút này hắn thi triển huyết minh thuật có chút không giống lắm. Trước mắt bao người, huyết tộc này khí huyết cuồn cuộn. Chợt một sợi tơ máu từ trong cơ thể hắn nhô ra. Vặn vẹo nhúc nhích như vật sống, từ từ kéo dài về phía Lục Diệp. Sợi tơ máu này căn bản chỉ là thứ vô dụng, chủ yếu để tiện cho người ngoài quan sát. Dùng phương thức trực tiếp như vậy để đám đông nhận định Lục Diệp có thân phận huyết tộc. Nhìn sợi tơ máu kia trực chỉ Lục Diệp, các tu sĩ vây xem không rõ chân tướng lập tức phát ra từng đợt kinh hô. Trên khuôn mặt Nguyên Thành lộ ra thần sắc đắc ý, sau ngày hôm nay, Vạn Tượng Hải sẽ không còn Tam Giới Đảo, sẽ không còn Lục Nhất Diệp. Dựa theo kế hoạch. Tiếp theo chính là cảnh tượng huyết tộc xác nhận Lục Diệp, nhưng đúng lúc Nguyên Thành đang mong đợi, huyết tộc kia chợt lộ ra biểu cảm cực kỳ kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Diệp. Rồi lại nhìn về phía Mã Thượng Tư bên cạnh Lục Diệp, hắn xác thực dựa theo phân phó của Nguyên Đốc từ trước, vận dụng thủ đoạn ti tiện chuẩn bị hãm hại người trẻ tuổi trước mặt này. Nhưng hắn cũng đồng thời lặng lẽ thôi thúc huyết minh thuật chân chính. Kết quả hắn kinh ngạc phát hiện, người trẻ tuổi mà mình chuẩn bị hãm hại này lại thật là đồng tộc của mình. Trong cơ thể hắn có huyết mạch huyết tộc, mà lại còn giống như rất tinh khiết. Không chỉ mỗi hắn là vậy, ngay cả một người khác đứng phía sau hắn cũng thế. Còn có trong đảo. Dường như còn có dấu vết tồn tại của huyết tộc thứ ba. Tam Giới Đảo này là linh đảo bị cường giả của tộc ta chiếm cứ ư. Huyết tộc bị bắt chấn động trong lòng. Vạn lần không ngờ sẽ xuất hiện chuyện không hợp lẽ thường như thế. Hắn đối mặt ánh mắt Lục Diệp, chỉ thấy đối phương ánh mắt thản nhiên, tựa như giấu giếm thâm ý. Rất nhiều suy nghĩ xoay chuyển trong lòng huyết tộc bị bắt. Tộc ta khổ sở quá, cùng trùng tộc một dạng, ở trong tinh không bị người người kêu đánh. Vạn Tượng Hải phồn hoa to lớn này. Bất kể chủng tộc nào đều có tư cách đến chia một chén canh, duy chỉ có trùng tộc và huyết tộc là không có. Huyết tộc dù có đến, cũng phải nghĩ hết mọi cách ẩn mình, giấu chân thân trong âm u. Ai có thể nghĩ đến, nơi đây lại có một tòa linh đảo đỉnh cấp đã bị cường giả của bản tộc chiếm cứ. Lần này nếu là vì mình mà dẫn đến đối phương bại lộ, vậy mình chẳng phải là tội nhân của cả tộc sao? Hắn sớm đã có tự chí, chết không có gì đáng tiếc, nhưng tuyệt đối không thể làm hại tộc nhân. Bản tộc bây giờ tại Vạn Tượng Hải này chiếm cứ một tòa linh đảo đỉnh cấp. Sau hôm nay liền có cơ hội tinh hỏa liệu nguyên. Do đó, hắn quyết định thật nhanh. Huyết tuyến vốn dĩ kéo dài về phía Lục Diệp, thế mà ngay trước mặt Lục Diệp lại rẽ ngoặt. Trực tiếp rơi vào người Nguyên Thành đang đứng bên cạnh đắc ý mong đợi. Nguyên Thành sững sờ, quay đầu nhìn về phía huyết tộc bị bắt kia. Huyết tộc kia lại mang thần sắc kích động, cao giọng nói. Nguyên lai Nguyên Thành đạo hữu đúng là đồng bào của bản tộc, ngươi giấu thật sâu nha. Bốn phía tu sĩ một trận xôn xao, tiếng kinh hô không ngừng, Nguyên Thành đều choáng váng. Mặt mũi tràn đầy vẻ bất khả tư nghị nhìn huyết tộc bị bắt kia, ở ngươi đang nói hưu nói vượng cái gì đấy? Chuyện không nên phát triển theo hướng này chứ. Dựa theo kế hoạch đã định. Giờ phút này nên là giai đoạn huyết tộc xác nhận Lục Diệp, rồi hắn ra mặt chất vấn. Mà một khi huyết tộc xác nhận, vô luận Lục Diệp có thừa nhận hay không, đều không quan trọng. Nhưng huyết tộc này bây giờ là tình huống gì, làm sao có thể mở mắt nói dối, thế mà trái lại hãm hại chính mình. Hắn có phải là huyết tộc hay không, chính mình còn không rõ ràng sao? Hắn làm sao có thể là huyết tộc? Mà lại rõ ràng trước đó đều đã nói xong. Trong phòng hộ pháp trận, Lục Diệp nhìn màn kịch nhốn nháo trước mặt, trong lòng khẽ động. Nguyên lai đây chính là chân ý của chữ e xuyển e sao? Quả nhiên là hữu kinh vô hiểm, không có gì quá lớn. Chương 1980, muốn gán tội cho người khác. Nhìn thấy Nguyên Đốc dẫn theo một huyết tộc đến. Lục Diệp liền biết hắn đang giở trò quỷ. Việc huyết tộc ấy cuối cùng lâm trận bỏ chạy khiến hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng nguyên nhân đại khái thì hắn có thể đoán được. Hiển nhiên, đối phương đã thật sự thôi thúc huyết minh thuật, cảm nhận được huyết mạch của mình cùng với huyết tộc Mã Thượng Tư. Đứng trên lập trường của huyết tộc đó, hắn đương nhiên sẽ không hại tộc nhân của mình, vì thế mới vu hãm Nguyên Thành một trận. Cũng tạo thành cảnh tượng bất thường và lúng túng trước mắt này. Nguyên Thành tỏ vẻ vô tội và phẫn uất. Lớn tiếng khiển trách huyết tộc kia. Đối phương căn bản không sợ, dù sao hắn hẳn phải chết không nghi ngờ, trước khi chết còn có thể giúp mấy tộc nhân ẩn mình tốt hơn, ngược lại là lời to. Nguyên Đốc cao mày, nhìn sâu vào huyết tộc này một chút. Nếu như kế hoạch của hắn đã định chỉ là thông qua huyết tộc này để vu hãm Lục Diệp, thì giờ phút này không khỏi sinh nghi. Biểu hiện của huyết tộc không nghi ngờ gì là một sự che giấu. Hắn đang che giấu điều gì? Vì sao không làm theo lời mình phân phó? Không lẽ Lục Diệp của tam giới đảo này thật sự là... Vừa nghĩ đến đây, lòng Nguyên Đốc khẽ động, dường như phát hiện ra bí mật kinh thiên động địa nào đó. Nhưng rất nhanh hắn lại kịp phản ứng. Nếu huyết tộc không xác nhận Lục Diệp, vậy lần này hắn tới đây có thể làm được gì? Thân là Nhật Chiếu trấn thủ, khi không có chứng cứ, hắn không thể ra tay với tam giới đảo. Nếu không chính là phá hư quy củ. Nhất là lần này, để tạo thế và thể hiện sự công chính vô tư của mình, hắn còn cố ý dẫn nhiều tu sĩ như vậy đến đây quan sát. Lần này thật đúng là gậy ông đập lưng ông. Nguyên Đốc lần đầu cảm thấy thân phận trấn thủ này là một sự trói buộc. Chợt, một luồng pháp lực hung mãnh tràn lên. Lòng Nguyên Đốc giật mình. Liền vội vàng xoay người quát, "Ê không thể." Nhưng người thôi động pháp lực sao lại để ý đến hắn? Một bóng người lao ra, một quyền oanh kích hư không. Dưới một quyền này, huyết tộc đang dây dưa không rõ với Nguyên Thành bị oanh đến hài cốt không còn. Quyền thế kia dư uy không giảm, trực tiếp nện vào phòng hộ đại trận của tam giới đảo. Khí lãng mắt trần có thể thấy. Từ điểm tiếp xúc cuộn trào lên, khiến toàn bộ tam giới đảo đều chấn động kịch liệt. Ta đã sớm nói với ngươi rồi, cứ trực tiếp động thủ là được, càng muốn làm mấy trò vô nghĩa, lãng phí thời gian. Bên trong phòng hộ pháp trận, Lục Diệp nhìn thân ảnh đột nhiên lao ra, vẻ mặt không thể tin nổi, kỳ hắc vân. Gia hỏa này không phải đã chết rồi sao? Hơn một năm trước hắn rõ ràng bị mấy vị Nhật Chiếu của Phương Thống Sơn vây giết ở Cửu Châu, làm sao lại yên lành xuất hiện ở đây? nhưng dung mạo và khí chất của đối phương rõ ràng chính là Hắc Vân Yêu Tôn đã chết không thể nghi ngờ. Hơn nữa, theo cảm nhận, Hắc Vân trước mặt này dường như còn cường đại hơn trước kia không ít. Hắc Vân lạnh băng cách phòng hộ pháp trận nhìn Lục Diệp, thần niệm phun trào truyền âm, "Nghe tiểu tử, nếu không muốn cửu châu của ngươi xảy ra chuyện, thì ngoan ngoãn tự mình thúc thủ chịu trói." Lục Diệp hơi nhướng mày, "Ở ngươi đã làm gì?" Hắc Vân hừ lạnh, "Ngươi cũng không làm gì, chỉ là đúng vào giờ khắc này, hai vị đại yêu tôn, tám vị tiểu yêu tôn của bản giới. Tổng cộng 10 vị yêu tôn đã liên thủ lĩnh quân phát binh cửu châu, sau 3 tháng sẽ đến nơi." Từ khi pháp thân của Hắc Vân đình trệ ở cửu châu lần trước, hắn liền không ngừng nghĩ cách báo thù rửa hận. Theo phỏng đoán của hắn, Lục Diệp có lẽ đã được đạo thụ truyền thừa. Do đó, cùng lúc mời đại quân Tử Tuyền bên kia xuất động, chính hắn thì chạy tới Vạn Tượng Hải, quyết định tự mình thu phục Lục Diệp. Việc ra tay với cửu châu bên kia là một thủ đoạn bảo hiểm. Bởi vì việc Lục Diệp có đạo thụ truyền thừa chỉ là phỏng đoán của hắn, hắn không có cách nào xác định chuyện này. Vì vậy, phương án tốt nhất chính là bên này thu phục Lục Diệp và Tam Giới Đảo, bên kia thu phục cửu châu. Đến lúc đó, mặc kệ đạo thụ truyền thừa ở đâu, đều nhất định sẽ không thoát ly khống chế. Hắn biết cửu châu có cường giả tọa trấn, nếu không pháp thân của mình không thể nào vẫn lạc. Nhưng dù mạnh hơn thì đã sao, lần này thập đại nhật chiếu của Tử Tuyền đồng thời xuất động, lĩnh binh mấy vạn, không thể nào không bắt được một cửu châu. Tính toán thời gian, đại quân Tử Tuyền hẳn đã ở trên nửa đường. Đợi hắn bên này thu phục Lục Diệp xong, thậm chí còn có thời gian chạy tới hội họp cùng đại quân Tử Tuyền, tự mình chủ trì chiến sự, xem rốt cuộc là ai đã diệt pháp thân của mình. Thần sắc Lục Diệp biến đổi. Tuy nói cửu châu bên kia có mấy vị nhật chiếu của Phương Thốn Sơn tọa trấn, nhưng lần này Tử Tuyền xuất động lực lượng quá mạnh, chỉ dựa vào Phương Thốn Sơn hiện tại căn bản vô lực chống lại. Trừ phi Nam Bộ cùng Tây Bộ cũng đều phái viện binh tới. Dù vậy, cũng chỉ có thể ở phương diện nhật chiếu mà chống lại Tử Tuyền. Đến lúc đó, đại chiến bùng nổ, cửu châu nhất định sẽ sinh linh đồ thán. Nhận ra sự tức giận trong mắt Lục Diệp, Hắc Vân lại truyền âm nói, "Ngài đương nhiên, nếu ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói, trả lời ta mấy vấn đề, ta lập tức có thể triệu hồi đại quân Tử Tuyền." Đây đương nhiên là lời nói dối. Đại quân Tử Tuyền đã xuất động, cho dù hắn là một trong 5 vị đại yêu tôn, cũng không có cách nào can thiệp tiến trình của đại quân. Hắn nói vậy chỉ là muốn dễ dàng hơn thu phục Lục Diệp bên này. Hắn có thể cảm giác được Nguyên Đốc có mưu đồ, bất quá theo hắn thấy, mưu đồ của Nguyên Đốc chính là bản thân Tam Giới Đảo. Còn thứ hắn muốn là Lục Diệp cùng tu sĩ Tam Giới Đảo. Vì vậy, yêu cầu của hai bên không xung đột. Ngươi muốn chết? Lục Diệp lạnh lùng nhìn hắn. Hắc Vân hừ nhẹ. Rất nhiều năm rồi không ai dám nói chuyện với bản tôn như thế. Thần niệm hai người giao lưu chỉ trong một chớp mắt, nhưng biến cố lần này lại khiến tất cả tu sĩ vây xem kinh ngạc không nguôi. Chẳng ai ngờ rằng lúc này bỗng nhiên có một vị nhật chiếu từ sau lưng Nguyên Đốc lao ra, ngang nhiên xuất thủ. Hơn nữa, khí tức của vị nhật chiếu này rõ ràng cho người ta cảm giác không hề tầm thường. Là yêu tộc yêu tôn. Có người mắt lực không tầm thường, thoáng chốc đã nhìn ra lai lịch của Hắc Vân. Yêu tộc. Vậy ra, đó là yêu tôn của Tử Tuyền. Hắc Vân yêu tôn sao? Ta nhớ lúc còn trẻ từng xa xa gặp hắn một lần. Yêu tôn vô cớ xuất thủ, đây là phá hư quy củ rồi. Các vị trấn thủ bọn họ không có phản ứng sao? Khi chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ tại Vạn Tượng Đảo, trước trấn thủ cung, bốn bóng người tề tụ nơi đây, hướng Tam Giới Đảo phương hướng nhìn ra xa. Bốn người này đương nhiên chính là bốn vị trấn thủ khác, trừ Nguyên Đốc ra. Cố Tỷ của Thiên Diễm Giới, Mộ Tình của Côn Vũ Giới, Mạc Vấn Lễ của Huyễn Thần Giới, Trần Huyền Bá của Cao Thiên Đại Lục. Tính cả Nguyên Đốc xuất thân từ Nhất Nguyên Giới, mấy đại giới vực này trên cơ bản chính là những giới vực cường đại nhất toàn bộ Vạn Tượng Tinh Hệ. Nguyên Đốc sư huynh đang làm gì vậy? Mộ Tình nhíu chặt đại mi. Cùng là nhật chiếu trấn thủ, việc Nguyên Đốc gần đây vẫn luôn trù tính điều gì, bọn họ đương nhiên là biết. Hơn nữa, lần này trước khi lên đường, Nguyên Đốc cũng đã bắt chuyện với mấy người bọn họ, đồng thời lời thề son sắt mà bảo đảm rằng bất kể làm gì cũng sẽ không phá hư quy củ của Vạn Tượng Hải. Nhưng nhìn xem hôm nay, lời cam đoan của Nguyên Đốc đúng là không đáng một xu. vị Nhật chiếu từ bên ngoài đến đã ra tay ở đây. Chuyện này nếu không giải quyết tốt, uy nghiêm và thanh danh của những vị Nhật chiếu như bọn họ sẽ bị tổn hại cực lớn, không chừng còn có thể dẫn phát một loạt trung chuyển. Có nên nhanh chóng đến xem không? Mạc Vấn Lễ hỏi. Đến xem thì làm được gì? Trần Huyền Bá chậm chậm lắc đầu. Là hỗ trợ hay là ngăn cản? Nếu là hỗ trợ, thì danh dự Vạn Tượng Hải tích lũy bao nhiêu năm nay sẽ lập tức tan biến không còn gì. Nhưng nếu đi ngăn cản, sẽ chỉ khiến người ngoài chế giễu. Thế nên, dù lựa chọn thế nào cũng đều sai. Trước mắt bọn họ chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đợi bên Nguyên Đốc có thể xử lý tốt sự việc, không đến mức tổn hại quá nghiêm trọng đến lợi ích của Vạn Tượng Hải. Lại là tam giới đảo này, quả nhiên không an phận. Cố Tỷ hừ lạnh một tiếng. Trong lời nói dường như rất có phê bình kín đáo với tam giới đảo. Mấy vị Nhật chiếu khác đều lòng dạ biết rõ. Cố Tỷ vẫn luôn chướng mắt tam giới đảo. Không phải vì hắn có giao tình sâu đậm với Nguyên Đốc, mà là vì năm đó Vô Song đảo chính là do Thiên Diễm giới phía sau hắn thu phục. Kết quả Vô Song đảo cô đơn, tam giới đảo quật khởi. Khiến Cố Tỷ vẫn cảm thấy tam giới đảo này đã chiếm khí vận của Vô Song đảo, cho nên mới xuất hiện tình huống một tòa linh đảo tinh thần sa sút, còn một tòa khác quật khởi. Nếu không có tam giới đảo, không chừng Vô Song đảo hiện tại cũng có thể phồn hoa như vậy, có thể mang đến lợi ích cực kỳ lớn cho Thiên Diễm giới. Nhưng giờ này khắc này, trên Vạn Tượng Hải này còn có bao nhiêu người nhớ đến Vô Song đảo đã từng? Nguyên Đốc châm ngòi ra tay với tam giới đảo, hắn vui thấy chuyện này thành công. Nói không chừng, sau khi bên Nguyên Đốc thu phục tam giới đảo, Vô Song đảo thuộc danh nghĩa Thiên Diễm giới còn có cơ hội để chuyển hoạt. Vào lúc này, bên ngoài tam giới đảo, Hắc Vân ngang nhiên xuất thủ. Nguyên Đốc ngăn cản không kịp, trong lòng hiện lên rất nhiều lo nghĩ, liền quát chói tai một tiếng, kẻ huyết tộc này tình nguyện chịu chết cũng muốn vu hãm bao che. Lục Nhất Diệp, ngươi quả nhiên là xuất thân huyết tộc, còn không hiện ra nguyên hình. Cử chỉ của huyết tộc kia trước đó quá quỷ dị, hắn nói Nguyên Thành là huyết tộc. Chuyện này Nguyên Đốc vô luận thế nào cũng khó có thể tin tưởng. Bởi vì Nguyên Thành là hậu bối của hắn tại Nhất Nguyên giới, người khác không rõ Nguyên Thành có phải huyết tộc hay không. Chứ hắn sao lại không rõ? Nguyên Đốc có 8 phần nắm chắc có thể xác định, Lục Nhất Diệp này chính là huyết tộc. Hắn không có chứng cứ, điều đó không quan trọng. Trước hết cứ gán cái mũ này cho hắn. Vậy là đã chiếm đại nghĩa rồi. Quá trình dù không được như ý, nhưng hướng đi của sự việc không thoát ly khống chế của mình là được. Muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lục Diệp hừ lạnh một tiếng, ngày năm đó, sau khi trùng huyết hai tộc bị thiệt lớn ở Luân Hồi Thụ Thái Sơ Cảnh, đã liên thủ tuyên bố khoản treo giải thưởng kết xù đối với bản đảo chủ. Tin rằng không ít người có nghe nói đến tên Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Bản đảo chủ há lại sẽ là huyết tộc. Nghe hắn nói vậy, Nguyên Đốc lập tức sững sờ. Đúng vậy, nếu Lục Diệp là huyết tộc, vậy khoản treo giải thưởng này lại là chuyện gì xảy ra? Không ít người cũng có cùng nỗi lo nghĩ như Nguyên Đốc. Chuyện trùng huyết hai tộc ban bố lệnh treo giải thưởng năm đó rất nhiều người đều biết, và cũng biết người bị treo giải thưởng là Cửu Thiên Lục Nhất Diệp. Chỉ là có rất ít người biết Cửu Thiên Lục Nhất Diệp này chính là Lục Diệp của tam giới đảo. Giờ phút này, việc đó được chính hắn nói ra, tự nhiên trở thành thủ đoạn tự chứng trong sạch. Cũng may Hắc Vân đầu óc chuyển nhanh, biết lúc này không nên dây dưa nhiều với Lục Diệp, mà nên nhanh chóng thu phục hắn. Hắn cười lạnh liên tục. Tên Cửu Thiên Lục Nhất Diệp bản tọa tự nhiên đã nghe qua, nhưng ngươi thật sự đến từ Cửu Thiên sao? Ngươi rõ ràng đến từ Cửu Châu. Hắn chắc chắn Lục Diệp không dám trả lời vấn đề này. Quả nhiên, Lục Diệp lúc này im miệng không nói. Trong lúc hai người giao phong ngôn ngữ, thủ hạ Hắc Vân cũng không ngừng tay. Vài quyền oanh kích, toàn bộ tam giới đảo rung chuyển không yên. Phòng hộ đại trận tích lũy nhiều năm cũng lung lay sắp đổ dưới công kích như vậy. Đây chính là uy thế của Nhật chiếu. Chớ nói phòng hộ đại trận của tam giới đảo. Ngay cả phòng hộ đại trận của Tử Tuyền năm đó cũng không chịu nổi thế công như vậy. Mà so sánh thì, phòng hộ đại trận của Tử Tuyền mạnh hơn tam giới đảo rất nhiều.